3. Nghiên cứu nghĩa bất tịnh trong đạo Phật.
Thì cái câu thứ nhất là thân này bất tịnh thật hay ngoa. Chữ bất tịnh đây là Phật tử để ý, các Phật tử gần xa để ý. Chữ bất tịnh này nó không có nghĩa là không sạch, không có nghĩa là không sạch là dơ, không phải vậy. Cái nghĩa đó là cái nghĩa rất là thấp thỏi của trần tục, của thế gian. Chữ bất tịnh ở đây mà trong đạo Phật dạy đó, thân này bất tịnh thật hay ngoa đó, cái chữ bất tịnh đây có nghĩa là tám chữ bất. Chữ bất tịnh đây nó có tám chữ bất, là bát bất. Bát bất dập dùi thân khẩu ý. Bát bất đó là tám chữ bất, đó là bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình, bất mãn, bất như ý. Thông thường là chúng ta hàng ngày sống cái thân này mà sống ở trong cái cuộc đời này đó thì luôn luôn là bị bát bất nó vận hành. Chúng ta sống trong cuộc đời này là luôn luôn bị bát bất, tám chữ bất đó nó vận hành thân khẩu ý của chúng ta. Hàng ngày chúng ta có thể là người bất nhân, mà bất nhân thì không lợi cho người khác rồi, nhưng mà đối với mình cũng không lợi. Mình làm ăn kiểu nào đó mình được mà người ta mất, mình mong được lợi cho mình mà hại cho người, và tham công cướp việc của nhiều người. Cũng như ở Việt Nam mà hổm rày đây thì ở tỉnh Biên Hòa đó có cái tiệm đó, nó cái nhà đó mở ra cái chỗ mà nuôi dạy kêu bằng nít á, nít kêu bằng gì, mẫu mầm non, dạy cái lớp mầm non mẫu giáo á. Uống chung cha Sài Gòn ấm dài cũng có một chỗ ở Biên Hòa, một chỗ cụ thể rồi là nuôi con nít. Bạn nít thì đương nhiên là nó ngu rồi, nó là anh Nhi Hạnh, nó biết gì, cho nên là hoặc là nó khóc, hoặc là nó hay phá, hoặc là nó hay đại tiểu bất bình thường không giữ ý mình á. Đánh quá, trong TV chiếu ra thấy cái bà đó, cái cô đó đó, cô đánh dữ quá. Rồi có một cái lần nọ thì tôi có đọc báo tôi thấy đó, chứ còn đọc báo nghe chứ là mình không có thấy, là cái cô già trẻ đó lấy, nó khóc nó la xì sao đó, rồi lấy cái băng keo đó dán miệng nó cái dán sao đó mà trúng lỗ mũi hay sao đó, nó ngột rồi nó chết, cái đưa ra tòa. Thế thì bác bất thì trong đó có cái bất nhân là vậy đó. Rồi còn ở ngoài Hà Nội đó có một cái người đó, vợ chồng ông bà đó nghe nó cũng giàu có khá lắm đó, mà là bán cái tiệm phở cũng có nổi tiếng đó. Vậy mà bắt là mua kiểu nào đó một đứa trẻ em nhỏ đâu hồi 6-7 tuổi mà nuôi cho tới hơn 10 năm sau, tham công cướp việc hành hạ đánh đập với cái em bé đó cho tới khi mà nó có người mà giúp đỡ để nó thoát khỏi cái dòng dây đó, báo cho chính quyền biết đó, thì đem cái nhà đó ra đưa ra tòa án để kêu án tù tội bao nhiêu đó thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà cái em nhỏ đó nó lớn lên cả hơn 10 năm nó mới được giải cứu trong cái sức chìm nô lệ bất nhân của cái người chủ quán, là chủ quán phở. Thế thì là con người của chúng ta là luôn luôn là nó bất tịnh, là nó gồm có bất nhân là vậy đó. Rồi bất nghĩa là có những cái nhiều người mà ăn ở không có nghĩa. Miệng thì nói tốt, nói lành, mà tâm thì là âm mưu thâm độc. Cho nên là trong cái bài thiền trà của tôi nói đó, tôi có nói là phải là cảnh giác mạnh những kẻ tâm xà khẩu Phật. Những người tâm xà khẩu Phật là những người đó bất nghĩa lắm. Bên ngoài là thân thớt nói cười, nói mình là lành, mình là làm tốt, mình hứa hẹn đủ thứ, nhưng mà tới chừng mà được việc rồi đó thì chỉ vì cái lợi của mình có thể cướp giật công lao của người khác. Cho nên những người đó là những người bất nghĩa. Bất nghĩa và nó đi đôi với bất lương. Bất lương là cái tâm của mình không có lành. Vì cái tâm không lành đó cho nên mới làm việc sai trái, tước đoạt, cướp giật, gọi đó là người bất nghĩa. Thế thì bất nhân là bất nghĩa, là bất lương nè, bất chánh nè. Nó là một họ với nhau. Nó là một loạt, bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh là một loạt bà con với nhau, một họ với nhau. Rồi bất an nè. Hết. Phần nhiều là người bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh là người đó bất an. Cuộc sống không có an ổn được. Lương tâm, lương tri nó cắn rứt. Dầu người ác cỡ nào, hung dữ cỡ nào, cũng có những giờ phút ngó lại, suy nghĩ lại việc làm, lời nói, dễ nghĩ của mình. Thì khi mà suy nghĩ lại đó, thì họ lại sinh ra đau khổ. Người ta gọi đó là lương tâm cắn rứt. Thành ra thêm một chữ bất nữa là bất an. Và ngoài cái đó, ngoài năm chữ bất ra, nó còn có bất bình và bất mãn. Bất bình, bất mãn. Những người bất lương, bất nghĩa, bất nhân, bất chánh như vậy là luôn luôn là cái tâm trạng của họ sống ở trong bất bình và bất mãn, không bao giờ bằng lòng. Bất bình là không bao giờ bằng lòng. Chửi bới, ganh đua, phân biệt, trách cứ, bất mãn là không bao giờ là đầy đủ. Không bao giờ đầy đủ, tham lam vô độ. Tham muốn vô độ, tham danh vô độ, tham tài vô độ, tham sắc vô độ, tham dục vô độ, ta nó gọi là người bất mãn. Bất mãn là không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ bằng lòng cái đã có của mình. Và cuối cùng những cái đó là cái bất như ý. Cái bất lương, bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, thì nó đi tới cái chỗ bất bình, bất mãn và bất như ý. Thế thì là cái người mà bị tám cái bất đó, tám cái không làm cho mình an lành được đó, thì gọi đó là bất tịnh. Cộng lại tám chữ bất đó nó thành ra một chữ bất tịnh. Cho nên chữ bất tịnh ở đây thì Phật tử cũng nên để ý đó. Ở hồi xưa tôi còn nhỏ, ông già tôi ông tụng kinh dữ lắm, ông lại dữ lắm. Mà ví dụ như những cái ngày mà tôi có mấy người chị đó, những người chị tôi mà có tới cái ngày mà là bất tịnh đó, cái chữ bất tịnh là trong chùa dùng để chỉ cho cái ngày mà mỗi tháng cái người bên phụ nữ là nhất định là có một cái ngày đó. Cái ngày đó là cái ngày mà nó xả ra những cái chất dinh dưỡng thay vì để nuôi con, mà người đó chưa có thai, chưa có bầu, thì cái chất dinh dưỡng đó được thải ra, thì ta gọi đó là kinh nguyệt. Mà cái ngày đó thì không cho đi ngang trước bàn Phật, hay là bàn ông bà cũng không cho. Còn cái ngày đó mà nấu cơm á, thì bỏ gạo vô nồi rồi lấy cán gáo quậy quậy quậy, chứ không có được thò tay để vo cơm. Cho rằng là cái ngày đó là cái ngày bất tịnh, nghiêm khắc vô cùng. Và ngày đó là ở quê hồi xưa đó, thì lấy cái ngày mà thấy mà mấy chị, mấy cô mà mặc cái đồ mà rách rưới, không được sạch đó, là biết cái ngày đó. Cái ngày đó của các cô, các bà rồi đó. Thế thì là quan điểm hồi xưa đó, để chỉ bất tịnh là vậy đó. Hoặc là cất đái. Cất đái thì có người hồi xưa người ta sợ dữ lắm, gọi đó là bất tịnh. Nhưng mà thật sự thì là đối với Đạo Phật là những cái đó bình thường. Những cái đó bình thường. Không có gì ghê gớm cả. Cái đó chỉ cần một thùng nước hoặc là một cái vòi nước. Ở thành phố bây giờ thì cái vòi nước là rửa, là gột, là nó sạch ngay, và cần thêm xà phòng tốt, mùi hương vô, thì cái bất tịnh đó nó trở thành hoàn toàn là không có gì đáng sợ. Đó, đó là cái nghĩa của chữ bất tịnh của người bình dân. Đừng sợ cái đó. Cho nên là đời nay mà, đời nay là các vị nữ tu á, cái ngày bất tịnh của người ta đó, nó không có khắt khe, không có sợ như hồi xưa nữa. Bởi vì một là thời đại văn minh, người ta tổ chức, người ta trang bị cho cái việc đó để cho các bà các cô đó rất là gọn ghẽ và sạch sẽ. Và nếu như nó có lỡ, nó không không gọn ghẽ lắm đi nữa, cũng đừng vì đó cho cái đó là bất tịnh. Mà cái chữ bất tịnh của đạo Phật là phải tránh những cái điều mà như vừa nói, bát bất là bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình, bất mãn và bất dị. Thế thì thân của chúng ta có những cái điều đó. Vì vậy mà Đức Phật dạy là phải quán thân để cho thấy được cái tánh bất tịnh của cái thân này. Những điều bất đó nó ở trong thân. Nhưng mà nó ở trong thân ấy, thì trong thân nó có hai phần. Một phần là bất tịnh bằng là những cái vật dơ dái bên ngoài. Thì như vừa nói đó, cái đó là rửa, chỉ cần là nước, chỉ cần xà phòng là nó sạch thôi. Còn cái bất tịnh này là bất tịnh của tâm mới là cái đáng ghê gớm. Bởi vì một con người nó có hai phần, một phần là thân, một phần là tâm. Mà phần thân thì không đáng sợ, bất tịnh của thân không đáng sợ, tắm rửa là hết. Bất tịnh của tâm thì tắm rửa cũng không hết. Xà phòng, dầu thơm cũng không hết. Đấy là thế thì là thân này bất tịnh thật hay hoa. Thế thì mình nghiên cứu về bát bất thì mình thấy là thân này có rõ ràng là không sạch, bất tịnh. Thế thì mình thấy rõ là bất tịnh là thật rồi đấy. Thân có thể dính đồ nhơ, đồ hôi, đồ thối, đồ tanh. Thế thì thân có thể là bất tịnh rồi. Còn tâm thì nó có bát bất, tám chữ bất đó, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho con người không bao giờ có sự an lạc. Đó là cái sự dơ dái, nhơ bẩn, đau khổ của kiếp con người. Thế thì bất tịnh là thật. Nếu mình chấp nhận, mình tư duy, mình quán chiếu, thì mình thấy Phật dạy thân bất tịnh là điều có thật.